Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 7 tháng 4 năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày toàn văn Sứ điệp Phục sinh năm 2018 của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 16, từ câu 9 đến câu 15. Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết, Người hiện ra với Maria Magdalena, kẻ được Chúa đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với Người và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Người. Nhưng họ không tin. Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền quê. Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy. Sau hết, Chúa hiện ra với 11 tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán, các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng tin mừng cho muôn loài. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo trình thuật Thánh Marco hôm nay, sau khi phục sinh, nhiều lần nhiều cách, Chúa Giêsu đã hiện ra với nhiều người, như với Maria Magdalena, với hai môn đệ trên đường Emmaus. Cả những vị này sau đó, đều đã về báo tin cho các tông đồ, nhưng các ông chưa thật sự tin. Sau cùng, Chúa đã hiện ra với nhóm 11 và khiển trách sự cứng lòng của các ông. Tiếp theo đó, Chúa đã sai các vị ra đi muôn nơi công bố tin mừng cho muôn loài. Ở đây, chúng ta thấy, trước khi Chúa hiện đến với nhóm 11, thì các vị vẫn cứng lòng tin. Các vị chưa tin vì thời điểm sau khi Chúa chịu chết là thời điểm khó khăn của các vị. Bao hoài bão bị vỡ vụn, niềm tin như thể sụp đổ hoàn toàn. Lời chứng của ai đó có thể làm các vị bàn tán, nhưng chưa thể là bằng chứng thuyết phục các vị. Bởi trải nghiệm về Đức Giêsu phục sinh ở mỗi người khác nhau, trải nghiệm này không giống trải nghiệm kia. Thêm vào đó, ở thời điểm này, các vị chưa thể hiểu trọn ý nghĩa Kinh Thánh nói về Chúa Giêsu. Lòng tin các vị còn non yếu, do vậy, chỉ trừ khi Chúa Giêsu hiện ra đích thực, thì các vị mới tin nhận. Niềm tin vào đấng phục sinh đòi hỏi các vị phải có một bước nhảy vọt. Các vị sẽ không lấy lối nhìn cũ để nhìn, đã đến lúc phải có một lối nhìn mới. Chúa Giêsu thực đã phục sinh. Những gì Kinh Thánh nói về Ngài vốn đã nói, những chứng nhân về Chúa phục sinh vốn đã có. Dù cứng lòng tin, nhưng lúc này, chính Chúa đang đứng giữa các vị, Ngài đang cảnh tỉnh các vị. Biến cố Chúa hiện diện như tiếng chuông đánh thức sự mù tối nơi các vị. Sự hiện diện của Chúa phục sinh đã gia tăng niềm tin nơi các vị. Chỉ khi đủ tin, thì các vị mới truyền cho người khác niềm tin của mình. Từ đây, Chúa Giêsu sai các tông đồ ra đi loan báo tin mừng cho muôn loài. Phải cho muôn loài thụ tạo biết Chúa đã phục sinh. Phải cho nhân loại biết Ngài là đấng đã chết vì yêu nhân loại. Cần công bố cho muôn loài biết Ngài là đấng phục sinh, có quyền trên toàn thể thọ tạo, cả cái chết phải khuất phục dưới chân Ngài. Công bố tin mừng để cho nhân loại có phúc phần được nhận ra, chứ không phải đi trong sự u minh nào đó. tin vào Chúa và lại được sai đi. Đây là món quà lớn lao mà các tông đồ nhận được. Chúa Giêsu phục sinh đã thương đoái nhìn các vị và đã thương nhìn đến muôn loài, trong đó có chúng ta. Hôm nay đây, với niềm tin của mình, chúng ta tin vào Chúa phục sinh. Chúng ta nguyện ước được sống niềm tin cách triển nở. Theo chân các tông đồ, chúng ta nguyện xin Chúa cũng sai chúng ta đi. Ra đi không hẳn là ra đi về mặt địa lý, nhưng đó là sự ra đi bằng con tim. Ra đi bằng trái tim là lúc chúng ta bước đến anh chị em với tình thương liền đới. Chúa Giêsu phục sinh không để tông đồ cô độc. Ngài không để chúng ta không có diễm phúc đón nhận truyền thống đức tin của các tông đồ. Chúa đã cứu vớt con người, Ngài cứu những người bị gạt bên lề xã hội, Ngài cứu tất cả chúng ta, những con người tội lỗi. Đến với tha nhân bằng trái tim là khi chúng ta ôm lấy, đồng cảm những yếu đuối của tha nhân. Hôm nay, Chúa Giêsu không kết án xa lánh các tông đồ. Học nơi Chúa, chúng ta sẽ mở rộng con tim của mình cho tha nhân. Ra đi bằng trái tim, để ở nơi những người mà chúng ta gặp, ai đó sẽ nhận ra hình ảnh Chúa phục sinh ở trong chúng ta. Ra đi bằng trái tim, chính là lúc chúng ta mang niềm vui, hy vọng, tình thương cho người khác. Chúng ta tin vào Chúa Giêsu phục sinh, và nguyện xin đức tin của chúng ta được xin hoa kết trái giữa cuộc đời này. Nếu sứ điệp của Chúa biến đổi con tim chúng ta, thì muôn loài cũng sẽ được hưởng nhờ. Chúng ta sẽ không sử dụng muôn loài theo mục đích vị kỷ, nhưng sẽ sử dụng đúng với mục đích khi chúng được tạo thành. Con tim chúng ta biết lay động khi chúng ta biết trân quý mục đích tạo thành của chúng. Nhìn muôn loài, chúng ta nhìn thấy ý định tác thành của Thiên Chúa ở trong đó. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho chúng con được trở nên chứng nhân cho Chúa giữa cuộc đời này. Amen.
Có một chuyện tình của một người đã ra đi chịu chết. Có một chuyện tình của ngôi hai Thiên Chúa giang chân. Có một chuyện tình chiều can về ngày xưa loang máu thắm. Có một chuyện tình người chịu chết cứu độ gian trần. Người tôi yêu mến, người tôi yêu mến đã tự hiến thân cho đời, đã tự hiến thân cho đời để cứu chúng nhân, để cứu chúng nhân mang cho đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thượng Phụ Tawadros Đệ Nhị chúc mừng phục sinh Đức Giáo Hoàng Francisco. Đức Thượng Phụ Tawadros Đệ Nhị, Giáo chủ Giáo hội Chính thống Cốp Ai Cập, đã gửi lời chúc mừng đến Đức Giáo Hoàng Francisco nhân dịp lễ phục sinh mà các Kitô hữu chính thống sẽ cử hành vào Chủ nhật mùng 8 tháng 4 theo lịch Giuliano. Kính gửi Đức Giáo Hoàng Francisco, Chúa Kitô đã sống lại, người đã sống lại thật. Tôi gửi đến Ngài lời chúc mừng phục sinh. Đây là ngày lễ mà chúng ta vui mừng vì Chúa Giêsu Kitô đã sống lại, đã đánh bại sự chết. Và sau khi tiêu diệt sự chết, người đã làm cho cây thánh giá trở thành thánh giá sự sống. Đó là lời của Đức Thượng Phụ Tawadros trong một sứ điệp video bằng tiếng Ả Rập. Cơ quan truyền thông SIR của Hội đồng Giám mục Italia đã ghi âm sứ điệp video này tại nhà thờ chính tòa Thánh Marco ở Cairo, nơi có ngay tòa của Giáo hội Chính thống Cốp Ai Cập. Vị giáo chủ giáo hội chính thống Cốp chúc mừng Đức Giáo Hoàng Francisco được sức khỏe và hạnh phúc. đồng thời cũng kêu gọi cầu nguyện cho các Kitô hữu Copt. Trong sứ điệp, Đức Thượng Phụ Tawadros cũng chúc mừng Đức Giáo Hoàng Francisco nhân dịp 5 năm Giáo Hoàng của Đức Francisco vào ngày 13 tháng 3 vừa qua. Tôi vui mừng gửi sứ điệp này từ đất Ai Cập. Tôi chúc mừng Ngài, thưa Đức Thánh Cha, trong dịp kỷ niệm 5 năm Ngài được bầu làm Giáo Hoàng. Đức Thượng Phụ Tawadros còn nhắc lại chuyến viếng thăm Vatican vào tháng 5 năm 2013, hai tháng sau khi Đức Hồng Y Bergoglio được bầu làm Giáo Hoàng. Thật là một chuyến viếng thăm tốt đẹp. Chúng ta được đầy ơn Chúa Thánh Thần. Tôi tin rằng Ngài luôn cầu nguyện cho chúng tôi, và chúng tôi cũng nhớ đến Ngài trong lời cầu nguyện. Kết thúc sứ điệp, Đức Thượng Phụ Tawadros xin Chúa chúc lành cho công việc phục vụ và sứ vụ của Đức Giáo Hoàng Francisco. Chúc Đức Francisco sức khỏe và trường thọ. Tin giáo hội tại Đức. Các đức giám mục Đức yêu cầu Vatican can thiệp trước đề nghị cho người tin lành rước lễ. Bảy giám mục Đức, đứng đầu là Đức Hồng Y Rainer Wolke, tổng giám mục Köln, đã yêu cầu tòa thánh can thiệp trước các đề xuất cho phép những người theo đạo tin lành là phối ngẫu của người công giáo được rước lễ. Theo bản dự thảo được hội nghị khoáng đại các giám mục Đức thông qua vào tháng 2, những người phối ngẫu tin lành có thể được rước lễ sau khi cẩn thận cân nhắc lương tâm và phải khẳng định đức tin của giáo hội công giáo và có lòng muốn chấm dứt sự đói khát thánh thể. Mặc dù Đức Hồng Y Reinhard Marx, chủ tịch hội đồng giám mục, khẳng định rằng đây không phải là một cố gắng nhằm thay đổi giáo lý của giáo hội, đề xuất này đã gây ra chia rẽ sâu sắc trong hàng giáo phẩm Đức. Đức Hồng Y Brandmüller, người Đức, nêu ra câu hỏi là tại sao một người đáp ứng được những điều kiện đó và không ở trong trường hợp khẩn cấp lại không thể đơn giản là xin được nhận vào giáo hội công giáo. Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, tố cáo hành động này như là một thủ thuật ngụy biện và nói rằng các điều kiện được đề cập trong văn kiện dự thảo sẽ không bao giờ có thể được đáp ứng nếu người ta muốn trung thành với giáo huấn của giáo hội. Trong một bức thư dài 3 trang gửi cho Đức Tổng giám mục Luis Landaria, tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, được xuất bản trên nhật báo Kölner Stadt-Anzeiger, bảy giám mục Đức nói rằng hội đồng giám mục Đức có nguy cơ đi quá xa, vượt quá thẩm quyền của mình và yêu cầu Vatican phải can thiệp. Bức thư cũng được gửi đến Đức Hồng Y Kokok, chủ tịch hội đồng tòa thánh cổ vũ đại kết Kitô giáo. Nhật báo Kölner Stadt-Anzeiger cho biết Đức Hồng Y Marx đã trả lời lá thư của bảy vị giám mục Đức và bác bỏ những lo ngại của các ngài, đồng thời nhấn mạnh rằng đề nghị này chỉ là một dự thảo và không có thay đổi nào về mặt giáo lý. Tin Vatican. Tòa Thánh tưởng nhớ 50 năm kỷ niệm ngày giỗ của mục sư Martin Luther King. Hôm mùng 4 tháng 4 vừa qua, đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày Martin Luther King, một mục sư của nhà thờ Tin lành Hoa Kỳ và nhà đấu tranh cho nhân quyền, bị ám sát vào năm 1968 tại Memphis, tiểu bang Tennessee, trong lúc ông đang đấu tranh chống nghèo đói và kỳ thị chủng tộc. Nhân dịp này, vị đại diện Tòa Thánh Vatican tại Liên Hiệp Quốc đã phát biểu rằng Đức Giáo Hoàng Francisco và mục sư King chia sẻ cùng một niềm tin về sự quan trọng của bất bạo động và nhu cầu đoàn kết toàn cầu. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngay sau cái chết của mục sư King, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục trong buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô đã chia sẻ niềm thương tiếc về cái chết của một tiên tri Kitô giáo cho việc hội nhập chủng tộc. Đức Giáo Hoàng Francisco trong cuộc nói chuyện với Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 9 năm 2015 cũng nói rằng giấc mơ của mục sư Martin Luther King vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho các Kitô hữu trên toàn thế giới. Đức Tổng giám mục Ivan Jukovic, sứ thần Tòa Thánh và quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, đã nói với phóng viên Alessandro Gisotti của tờ Tin tức Vatican về sự tương đồng giữa mục sư King và Đức Giáo Hoàng Francisco. Cả hai cùng chia sẻ về tầm quan trọng của bất bạo động và nhu cầu đoàn kết toàn cầu. Đức Tổng giám mục nói rằng, con người chỉ có thể phát triển qua việc bất bạo động. Bạo lực tạo ra những khó khăn mới và những chia cách mới. Đề cập đến nhu cầu đoàn kết, Đức Tổng giám mục cho rằng, Giáo hội Công giáo cũng như mục sư Martin Luther King tin rằng, tất cả chúng ta đều thuộc về một gia đình nhân loại, và chúng ta phải thắng vượt mọi rào cản của chia rẽ, đặc biệt là chia rẽ vì chủng tộc, hay vì những khác biệt về xã hội. Chúng ta nhìn thấy rõ một điều, là Đức Giáo Hoàng Francisco là một trong số ít người thực sự cương quyết bảo vệ nhân quyền. Đấu tranh cho hòa bình phải trở thành một mô hình toàn cầu về phát triển chính trị. Tin giáo phận Vinh. Ban giáo dân và gia đình giáo phận Vinh thông báo về ngày tĩnh tâm dành cho những người đang gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân và gia đình. Hôm 30 tháng 3 vừa qua, Linh Mục Giuse Phan Sĩ Phương đã thay mặt ban giáo dân và gia đình có thông báo gửi đến toàn thể dân chúa giáo phận về ngày tĩnh tâm dành cho những người đang gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân và gia đình. Toàn văn thông báo như sau. Kính gửi quý cha và quý ông bà anh chị em trong toàn giáo phận. Theo định hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, chủ đề cho năm mục vụ 2018 là đồng hành với các gia đình trẻ. Trong năm mục vụ này, các mục tử và các cộng đoàn giáo xứ được mời gọi ưu tiên giúp các gia đình trẻ được học hỏi, khích lệ để họ có thể sống tốt và phát huy các giá trị của hôn nhân công giáo. Bên cạnh đó, có một số anh chị em đang sống trong hoàn cảnh khó khăn về đời sống hôn nhân, như ly thân, ly dị, đổ vỡ, rất cần được thấu hiểu, cảm thông và giúp đỡ để họ có thể sống và giữ vững đức tin trong hoàn cảnh khó khăn của họ. Được sự cho phép của Đức Giám mục Phaolô, Ban Mục vụ Giáo dân và Gia đình Giáo phận sẽ tổ chức ngày gặp gỡ và tĩnh tâm dành cho những người đang gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân và gia đình nói trên, vào Chủ nhật lòng Chúa thương xót, Chủ nhật thứ hai Phục sinh, ngày mùng 8 tháng 4 năm 2018, tại ba địa điểm. Tòa Giám mục xã Đoài, dành cho những người thuộc khu vực Nghệ An. Nhà thờ Giáo xứ Văn Hạnh, dành cho những người thuộc khu vực Hà Tĩnh. Và nhà thờ Giáo xứ Hướng Phương, dành cho những người thuộc khu vực Quảng Bình. Chương trình ngày tĩnh tâm Chúa nhật kính lòng Chúa thương xót, ngày mùng 8 tháng 4 năm 2018 như sau. 7 giờ đón tiếp, 8 giờ gặp gỡ, giảng tĩnh tâm, 9 giờ giải lao, 9 giờ 15 nghi thức sám hối, xưng tội, 10 giờ 30 phút thánh lễ, 11 giờ 30 phút ăn trưa và giải tán. Vậy, bàn mục vụ giáo dân và gia đình giáo phận, kính xin quý cha quản sứ thông báo, hướng dẫn và kính mời những anh chị em đang gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân và gia đình tham dự ngày gặp gỡ và tĩnh tâm theo thời gian và địa điểm như trên. Kính chúc quý cha và toàn thể quý ông bà anh chị em sức khỏe, niềm vui và bình an trong Chúa Kitô Phục sinh. Tin Anh Quốc. Thông điệp phục sinh của Thái tử Charles. Thái tử xứ Wales đã bày tỏ tình đoàn kết đối với các Kitô hữu phải chịu đau khổ vì đức tin của họ trên khắp thế giới trong một video được công bố vào ngày thứ sáu tuần thánh hôm 30 tháng 3 vừa qua. Đây là thông điệp phục sinh đầu tiên của Thái tử Charles. Thái tử đã nói về mối quan tâm của ông trước tình trạng các tín hữu Kitô vẫn tiếp tục bị bách hại vì niềm tin tôn giáo của họ và nêu bật những vấn đề mà các Kitô hữu phải đối mặt. Ông nói, vào thời điểm phục sinh này, khi tâm trí chúng ta hồi tưởng lại cuộc thương khó của Chúa chúng ta cách đây 2.000 năm, chúng ta đặc biệt nghĩ đến những Kitô hữu đang đau khổ vì đức tin của họ ở nhiều nơi trên thế giới. Tôi muốn bảo đảm với họ rằng họ không bị lãng quên và họ đang ở trong lời cầu nguyện của chúng tôi. Video này đã được thực hiện sau cuộc họp của Thái tử với các nhà lãnh đạo giáo hội từ Trung Đông, nơi tình trạng bách hại các Kitô hữu rõ nét nhất. Trong thông điệp của mình, Thái tử xứ Wales cũng nêu lên những yếu tố khiến ông lạc quan, bao gồm việc hồi hương của các Kitô hữu ở miền Bắc Iraq và các nơi khác. Ông nói, tôi cũng nghe nói rằng, trong bóng đêm chập chùng này, để có những ngọn đèn nhỏ, những dấu hiệu phục sinh và hy vọng rằng, chậm chạp nhưng chắc chắn, những Kitô hữu đã phải chạy trốn khỏi quê hương của họ, đang bắt đầu trở lại và xây dựng lại những ngôi nhà điêu tàn của họ. Theo số liệu được công bố vào Chủ nhật lễ lá, có 3.249 ngôi nhà của các Kitô hữu ở vùng bình nguyên Ninive đã được khôi phục trong số 12.217 ngôi nhà. Đến nay, 37.086 Kitô hữu Iraq đã trở về cố hương. Thái tử lưu ý rằng, trong nhiều thế kỷ qua, các tôn giáo khác nhau, đặc biệt là ba tôn giáo độc thần là Kitô giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo, đã sống bên nhau như những người hàng xóm và như những người bạn. Tin Côte d'Ivoire. Đức Hồng Y Jean-Pierre Courtois tố cáo nạn hiến tế trẻ em tại bờ biển Nga. Nhà lãnh đạo công giáo hàng đầu ở Côte d'Ivoire, bờ biển Nga, đã lên tiếng tố cáo việc bắt cóc trẻ em và giết chết chúng trong các hy tế bất hợp pháp tại quốc gia này. Đức Hồng Y Jean-Pierre Courtois của Abidjan đã giảng trong thánh lễ truyền dầu ngày thứ năm tuần thánh 29 tháng 3 vừa qua, trước 5.000 người rằng, chỉ có máu Chúa Kitô mới có khả năng cứu độ chúng ta. Tất cả mọi người trên đất nước này phải biết rằng, họ phải trả lời cho máu của người vô tội đã đổ ra. Kể từ đầu năm đến nay, đã có 3 trường hợp được cảnh sát xác nhận, trong đó các trẻ em ở quốc gia Tây Phi này bị bắt cóc và bị giết trong các hy tế của các thầy mo và các thầy phù thủy. Trước tuần thánh, một đứa trẻ 5 tuổi đã bị giết sau khi một phù thủy nói với tên nhà giàu rằng hắn ta sẽ vô cùng giàu có nếu sát tế một đứa bé. Tại Yopougon, thành phố có 1,1 triệu dân, hơn 1.000 giáo dân đã tham gia vào một cuộc diễu hành. Trong đó, họ cầu khẩn Đức Trinh Nữ Maria cầu bầu, để nạn giết trẻ em sớm chấm dứt. Côte d'Ivoire, bờ biển Nga, có 24,2 triệu dân, trong đó 43% là người Hồi giáo, 17% theo Công giáo, 12% theo đạo Tin lành, 4% theo đạo thờ vật linh, và 19% tuyên bố mình là người vô thần.
Nếu hạt giống không chịu nát tan, sẽ không sinh ra ngàn hạt ca. Nếu thầy không chịu trên khổ mình, thì nhân thế có đâu cùng sinh. Con xin đi theo thầy, dù bao tháng nâu dài. Dù con đường thầy đi có là thầm xa đắng cay. qua những đau thương, chấp nhận hao mòn cùng thầy vui hiến dâng. Nếu hạt giống không chịu nát tan, sẽ không sinh ra ngàn hạt ca. Nếu thầy không chịu trên khổ mình, nhân thế có đâu cùng sinh. Con luôn tin nơi thầy, nguồn hạnh phúc tuyệt vời, thầy đem lại cho con sức mạnh tình yêu. Con sẽ đông đứng mọi ngang trái quan kia, nâng dậy con đời bằng thầm xa mê.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau thánh lễ phục sinh hôm 1 tháng 4 vừa qua, vào đúng giữa trưa, Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu phần thứ hai của buổi lễ, tức là nghi thức công bố sứ điệp phục sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới, gọi là Ubi et Orbi. Trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn sứ điệp phục sinh năm 2018 của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha bắt đầu sứ điệp như sau: Anh chị em thân mến, chúc mừng lễ phục sinh. Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Lời loan báo này vang dội trong giáo hội trên toàn thế giới, cùng với bài ca Alleluia. Đức Giêsu là Đức Chúa. Chúa Cha đã cho Ngài sống lại và Ngài sống mãi mãi giữa chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã báo trước cái chết và sự sống lại của Ngài qua hình ảnh hạt lúa. Ngài nói: Nếu hạt lúa rơi xuống đất mà không chết đi, thì nó trơ trọi một mình. Trái lại, nếu chết đi, thì nó sinh nhiều bông hạt, và đó là điều đã xảy ra. Chúa Giêsu, hạt lúa được Thiên Chúa gieo vào lòng đất, đã bị tội lỗi thế gian giết chết. Ngài ở trong mộ 2 ngày, nhưng trong cái chết của Ngài có chứa đựng tất cả quyền năng tình thương của Thiên Chúa. Quyền năng ấy đã bùng lên và biểu lộ trong ngày thứ ba, ngày mà chúng ta đang cử hành hôm nay, ngày phục sinh của Chúa Kitô. Các tín hữu Kitô chúng ta tin và biết rằng sự sống lại của Chúa Kitô là niềm hy vọng chân thực của thế giới, niềm hy vọng không bao giờ làm thất vọng. Đó là sức mạnh của hạt lúa, sức mạnh tình thương hạ mình xuống và hiến thân đến cùng, và thực sự đang đổi mới thế giới. Sức mạnh này cũng mang lại hoa trái ngày nay trong lịch sử chúng ta, một lịch sử mang đậm bao nhiêu bất công và bạo lực. Sứ mệnh ấy mang lại hoa trái hy vọng và phẩm giá tại những nơi còn lầm than và loại trừ, nơi có đói khổ và thiếu công ăn việc làm, giữa những người di tản và tị nạn, bao nhiêu lần họ bị xua đuổi vì nền văn hóa gạt bỏ ngày nay, giữa các nạn nhân của nạn buôn bán ma túy, buôn người và những thứ nô lệ thời nay. Và hôm nay, chúng ta cầu xin những thành quả hòa bình cho toàn thế giới, bắt đầu từ nước Syria yêu quý bị tan thương, dân tộc này bị kiệt quệ vì chiến tranh chưa thấy viễn tượng chấm dứt. Trong ngày lễ phục sinh này, ước gì ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh soi sáng lương tâm của tất cả các vị có trách nhiệm về chính trị và quân sự, để họ chấm dứt ngay cuộc tàn sát hiện nay, tôn trọng công pháp nhân đạo và tạo điều kiện dễ dàng cho việc đưa các đồ cứu trợ mà các anh chị em chúng ta đang cần cấp thiết, đồng thời bảo đảm những điều kiện thích hợp cho những người di tản được hồi hương. Chúng ta cũng khẩn cầu hoa trái hòa giải cho thánh địa, cả trong những ngày này bị thương tổn vì những cuộc xung đột đang diễn ra, những xung đột không tha những người yếu đuối vô phương tự vệ. Cầu cho Yemen và toàn Trung Đông để việc đối thoại và tôn trọng lẫn nhau vượt trên những chia rẽ và bạo lực. Ước gì các anh chị em chúng ta trong Chúa Kitô nhiều khi bị bạo lực đè nén và những bất hại, trở thành những chứng nhân sáng ngời của Chúa phục sinh và chứng tỏ chiến thắng của sự thiện trên sự ác. Trong ngày nay, chúng ta cầu xin những hoa trái hy vọng cho tất cả những người đang khao khát một cuộc sống xứng hợp hơn, nhất là tại những miền thuộc Phi Châu đang đau khổ vì nạn đói, những xung đột kinh niên và nạn khủng bố. Ước gì an bình của Chúa phục sinh chữa lành những vết thương tại Nam Sudan, mở rộng các tâm hồn cho cuộc đối thoại và cảm thông lẫn nhau. Chúng ta không quên các nạn nhân của xung đột, nhất là các trẻ em. Ước gì không thiếu tình liên đới dành cho những người buộc lòng phải rời bỏ quê hương và thiếu thốn những điều cần thiết nhất để sống. Chúng ta cầu xin những thành quả của đối thoại cho bán đảo Triều Tiên, để những cuộc đối thoại hiện nay thăng tiến hòa hợp và bình định cho vùng này. Ước gì những người có trách nhiệm trực tiếp hành động một cách khôn ngoan với tinh thần phân định để thăng tiến thiện ích của dân tộc Triều Tiên và kiến tạo những tương quan tín nhiệm giữa lòng cộng đồng quốc tế. Chúng ta cầu xin hoa trái hòa bình cho Ukraine, để những bước tiến của võ hòa hợp được củng cố và những sáng kiến nhân đạo dành cho dân chúng được thực hiện dễ dàng. Chúng ta cầu khẩn hoa trái an ủi cho nhân dân Venezuela, như các vị chủ trang tại đây đã viết, họ đang sống trong một miền đất xa lạ trên chính quê hương của họ. Ước gì nhờ sức mạnh phục sinh của Chúa Giêsu, dân tộc này tìm được con đường công chính, an bình và hợp với con người để sớm ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị và nhân đạo đang kìm kẹp họ, và không thiếu sự đón tiếp cũng như sự trợ giúp cho những người dân Venezuela buộc lòng phải rời bỏ quê hương của họ. Xin Chúa Kitô phục sinh mang lại những thành quả của đời sống mới cho các trẻ em vì chiến tranh và đói khổ, đang lớn lên mà không hy vọng, bị thiếu giáo dục và không được săn sóc sức khỏe, và cho cả những người già bị nền văn hóa ích kỷ gạt bỏ, thứ văn hóa này gạt ra ngoài những ai không sản xuất. Chúng ta khẩn cầu những hoa trái khôn ngoan cho những người trên toàn thế giới đang có những trách nhiệm chính trị, để họ luôn tôn trọng phẩm giá con người, tận tụy hoạt động phục vụ công ích và bảo đảm sự phát triển an ninh cho công dân của họ. Anh chị em thân mến, lời này cũng được gửi đến chúng ta như đã được nói với các phụ nữ chạy đến mộ Chúa. Tại sao các bà tìm người sống nơi những người chết? Người không ở đây, người đã sống lại rồi. Sự chết, cô đơn và sợ hãi không còn là tiếng nói cuối cùng nữa. Có một lời đi xa hơn và chỉ có Thiên Chúa mới có thể nói lên, đó là lời phục sinh. Với sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa, sức mạnh đến bài sự á, rửa sạch tội lỗi, trả lại sự vô tội cho các tội nhân, niềm vui cho những người sầu khổ, phá tan oán ghét, bẻ gãy sự cứng cỏi của những người cường quyền, thăng tiến hòa hợp và hòa bình. Cầu chúc tất cả anh chị em phục sinh tốt đẹp. Sau đó, Đức Thánh Cha đã ban phép lệnh trọng thể cho các tín hữu đang hiện diện, cũng như mọi người theo dõi qua các phương tiện truyền thông.
Thank you.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thắm lên Việt ta, hãy thắm cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về cách làm sao để giải thoát chúng ta khỏi sự nô lệ. Có rất nhiều phương thế để tự giải thoát mình, mỗi người tùy theo cảm hứng và cách thế riêng. Tuy nhiên, vẫn có một số bước cơ bản gợi ý sau đây. Thứ nhất, thừa nhận mình đang bị nô lệ. Trước hết, chúng ta cần nhận ra là mình đang bị nô lệ, bị điều kiện hóa, bị cái khung bao bọc, bị chuẩn mực, quan điểm và ham muốn của mình hướng dẫn. Chỉ khi ý thức điều đó, chúng ta mới có thể thoát ra được. Ý thức chính là bước đầu tiên và là cơ bản cho tiến trình tự giải thoát. Muốn giải quyết tận gốc, chúng ta phải tìm tận nguyên nhân phát sinh. Cái biết, cái cần ý thức đầu tiên chính là bản thân. Đây không phải là một điều đơn giản, mà là một nỗ lực nghiêm túc và lâu bền. Phải biết mình là đầu mối của những cái biết khác. Vì thế, con đường khám phá bản thân là con đường tất yếu, là khởi điểm của những sự ý thức khác. Nhưng trước khi tìm nguyên nhân để tìm cách khắc phục, chúng ta thật sự cần thừa nhận mình đang có, đang mang vấn đề hay không. Người bệnh mà không nhận ra mình bệnh thì làm sao chấp nhận sự chữa chạy? Quan điểm của các nhà tâm lý là nếu đã có nhận thức, đã biết, đã ý thức, vấn đề xem như đã giải quyết được nửa đường. Vì chúng ta không thể làm gì trong sự u minh cả. Điều này, De Mello cũng có cùng quan điểm. Ông nói, hãy tìm ra nguyên nhân gây đau khổ và can đảm nhìn thẳng vào nó sẽ tự nhiên chấm dứt. Nếu chúng ta ý thức về tầm ảnh hưởng của hệ thống tư tưởng có sẵn trong đầu óc mình, để rồi không cho sự việc con người hay biến cố, nhất là bản thân mình là quan trọng, không bám víu vào những điều đó, chúng ta đã có thể kiểm soát chúng và đã cất mất phần lớn quyền lực của chúng trên chúng ta. Sự bám víu có nghĩa là mình để cho những sự việc, con người điều khiển tâm trí, cảm xúc và có khi cả hành động của chúng ta nữa. Nếu chúng ta bám víu vào một người, thì tức khắc niềm vui hay nỗi buồn của chúng ta đều tùy thuộc vào cách ứng xử, thái độ của người đó đối với chúng ta. Và như thế, về một phương diện nào đó là mình đã bị lệ thuộc rồi. Chúng ta làm điều này điều nọ để gây sự chú ý, để làm hài lòng họ, để gần, để được quý mến, và nhiều khi chúng ta phải hy sinh những điều tốt lành của bản thân nữa. Vẫn biết trong tình yêu, sự lệ thuộc mất mát có ý nghĩa của nó và chưa hẳn là mất tự do. Tuy nhiên, nếu không tỉnh thức, chúng ta vẫn có thể bị lụy. Nếu bám víu vào một đồ vật, mất nó, chúng ta sẽ buồn, sẽ tiếc, sẽ đau khổ. Nếu dính bén vào tiền bạc, chúng ta sẽ bị mãi lực của đồng tiền chi phối, lo làm kiếm tiền, coi trọng tiền hơn tình nghĩa, mất sức khỏe. Và mất tiền, chúng ta sẽ đau đớn vô cùng. Bám vào một người, dù là do tình cảm, cũng không ra khỏi vòng hệ lụy này. Mức độ bám víu hay dính bén và ham muốn đi đôi với sự lệ thuộc của chúng ta. Chúng ta lo lắng, tranh đấu, cố gắng có được, nhọc công căng thẳng để bám sát, để gìn giữ. Đau đớn, thất vọng nếu mất mát. Khi bám víu là chúng ta tự đưa mình vào sự kiểm soát của đối tượng. Muốn thoát khỏi, chúng ta cần tự giải thoát mình khỏi những ràng buộc bên ngoài ấy. Nói là bên ngoài vì đối tượng nằm ngoài bản thân chúng ta, nhưng nếu nói bên trong cũng hợp lý, vì chính trong ý nghĩ, trong sự chờ đợi mà chúng ta trở nên lệ thuộc. Thứ hai, những bước cụ thể. Sau đây là những phương thế cụ thể cần thiết giúp chúng ta tự giải thoát mình. Bước 1 là ý thức. Ý thức, nhận thức, biết những gì đã tạo nên cách suy nghĩ và phản ứng của bản thân bây giờ, yếu tố nào đã ảnh hưởng, đã kết tinh nên nó. Đây là con đường không thể tránh trong mọi nỗ lực xây dựng bản thân. Việc giáo hóa con người là đưa họ đến trình độ ý thức về mình, tìm lại cái nhân bản của chính mình. Làm sao thay đổi nếu vẫn ở mãi trong cõi vô minh? Theo thầy Khổng Tử, vô minh là nguồn gốc của đau khổ. Tâm vô minh tìm lạc thú, cố chiếm danh lợi, tạo nên phiền não đau khổ cho con người. Muốn thay đổi, chúng ta cần nỗ lực, cần ý chí, nhưng không có ý thức thì có thể đi trạch hướng vô hiệu hay có khi còn tạo nên sự thất vọng. Ý thức chính là kim chỉ nam của việc làm chủ đời mình vậy.
Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An tạm ngưng một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Vì ngăn sông cách núi, nhưng có vì lòng người lại núi e sông. Đường đi khó không khó, vì ngăn sông cách núi, nhưng có vì lòng người lại núi e sông. Anh em ơi, đường dài đường dài, còn nhiều trở ngại, còn nhiều gian khó. Kiên nhẫn anh em ta ơi, cố gắng vượt qua. nhiều trở ngại, còn nhiều gian khó. Kiên cường, kiên cường, anh em ta ơi, cố tâm vượt qua. Anh em ta, đường dài, đường dài, còn nhiều trở ngại, còn nhiều gian khó. Kiên cường, kiên cường, anh em ta ơi, cố tâm vượt qua.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúng ta sống kiếp con người làm lũ hy sinh, chiến thắng khải hoàn quyền uy cõi chết. Thiên Chúa chúng ta phục sinh, cùng nhau ta hát khúc hát Chúa đã sống lại vui thay. Phục sinh, hallelujah, đồng thanh ta hát khúc hát, Chúa đã phục sinh quang vinh, Chúa ta thương ta, người đã hiến mình.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mặc dù là một họa sĩ tài ba, nhưng cũng có thời gian Vincent van Gogh đã đến làm việc tại một mỏ than ở nước Bỉ. Vì là người hiểu biết, có những trải nghiệm sống tốt, nên ông thường được mọi người mời tham dự những buổi chia sẻ về đề tài cuộc sống. Tuy nhiên, nhiều người đã tỏ ra không tâm phục khẩu phục về những điều ông nói. Thực tế khó khăn, vất vả của cuộc sống đã khiến họ mất lòng tin vào những điều tốt đẹp, vì họ cho rằng những điều đó chỉ tồn tại trên lý thuyết. Ông nhận ra rằng khoảng cách giữa cuộc sống tương đối sung túc của mình và đời sống cơ cực, thiếu thốn nhưng vẫn phải làm việc vất vả của những người thợ mỏ là nguyên nhân khiến những lời nói của ông thiếu tính thuyết phục. Ông bắt đầu quan tâm đến đời sống của những người thợ mỏ bằng những hành động cụ thể. Trong một đêm đông lạnh lẽo, khi nhìn thấy những người thợ mỏ già mệt mỏi, lê từng bước chân siêu vẹo, cố giấu chặt mình sau chiếc vải bố để tìm chút hơi ấm, họa sĩ đã lấy quần áo của mình cho ông lão và chỉ giữ lại cho mình một bộ đồ duy nhất. Có lần trong vùng bị dịch sốt thương hàn, ông nhường giường của mình cho những đứa trẻ bị sốt thương hàn, tuy bản thân mình cũng bị sốt. Ông cũng từ chối sự giúp đỡ của một gia đình giàu có và đề nghị họ nên dành thiện chí đó cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Ông quyết định sống với khẩu phần lương thực ít ỏi và phân phát tiền lương của mình cho những người thợ mỏ khốn khổ. Chính thái độ sống thiết thực và tích cực của ông đã làm thay đổi cái nhìn trước đây của những người thợ mỏ. Họ đã hiểu và rất kính trọng ông. Quý vị và các bạn thân mến, sự cảm thông và chia sẻ bằng những hành động cụ thể thiết thực có sức mạnh cảm hóa lòng người hiệu quả hơn những lời nói. Chính cuộc sống và những hành động quan tâm yêu thương của họa sĩ Van Gogh mới là tiếng nói chân tình và gây ấn tượng cho những người thợ mỏ hơn tất cả những lời thuyết giảng hùng hồn của ông. Lời nói phải đi đôi với việc làm. Nếu giữa lời nói và việc làm có một sự cách biệt, thì những lời nói đó sẽ không còn giữ vững giá trị hay chỉ mang tính dối trá, giả hình. Tin mừng cho thấy Chúa Giê-xu rất quan tâm đến việc truyền giáo. Chúa mời gọi các tông đồ ra đi rao giảng tin mừng. Ngài nói, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Vì sao Chúa Giê-xu muốn các tông đồ ra đi rao giảng nước Thiên Chúa? Là vì Ngài muốn mọi người nhận ra được Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Ngài muốn mọi người được tham dự vào tiệc nước trời. Ngài nói, ra các ngã ba, ngã tư, mời họ vào dự tiệc. Ngài cũng muốn cho danh Cha được cả sáng, và sau cùng là muốn cho mọi người chúng ta trở nên con cái của Cha trên trời. Là người Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi loan báo tin mừng phục sinh bằng chính cuộc sống bình thường, bằng cách chu toàn bổn phận của đấng bậc mình đang sống như một lời tuyên xưng, một lời minh chứng thầm lặng, theo cách nói của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI trong tông huấn loan báo tin mừng. Ngài viết, cứ xem một Kitô hữu hay một nhóm Kitô hữu đang sống giữa cộng đồng những con người mà biết tỏ ra khả năng thông cảm với người khác và đón nhận thái độ chia sẻ cuộc đời và vận mệnh với kẻ khác, tình liên đới trong các nỗ lực chung nhằm tất cả những gì cao thượng và tốt lành. Cứ xem họ là chiếu tỏa một cách thật đơn sơ và hồn nhiên, niềm tin của họ vào những giá trị vượt xa những giá trị thông thường và lòng trông cậy vào những gì người ta không trông thấy, không dám mơ tưởng. Bằng cách làm chứng không lời như thế, những người Kitô hữu gợi lên những câu hỏi không tránh được trong tâm trí những ai đã nhìn thấy họ sống. Tại sao họ như thế? Tại sao họ sống như thế? Cái gì hay ai đang thôi thúc họ? Tại sao họ ở giữa chúng ta? Làm chứng như thế là đã loan báo tin mừng một cách thầm lặng mà rất mạnh mẽ và hiệu quả. Đó là cử chỉ khai màu cho việc phúc âm hóa. Lạy Chúa Giê-xu phục sinh, xin cho chúng con hăng say rao giảng tin mừng phục sinh của Chúa. Cách riêng trong năm tân phúc âm hóa gia đình này với tất cả mọi người bằng cách chiếu tỏa một cách thật đơn sơ và hồn nhiên niềm tin của mình. Amen.
Những con người lòng ngày khổ đau, kiếp sống phong trần, thân thế bơ vơ, chỉ thấy chân trời màu đen u tối. Thôi hãy quên đi niềm đau, cùng nhau ta hát khúc hát. Chúa đã sống lại vui thay, người ơi reo lên tiếng ca phục sinh, Hallelujah! Đồng thanh ta hát khúc hát, Chúa
phục sinh quang vinh. Chúa ta thương ta, người đã hiến mình. Cùng nhau ta hát khúc hát, Chúa đã sống lại vui thay. Người ơi reo lên tiếng ca phục sinh, hallelujah, đồng thanh ta hát khúc hát, Chúa đã phục sinh quang vinh, Chúa ta thương ta, người đã hiến mình.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.